ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề bài 10 là ba nguyên tắc dạy Phật pháp. Đây là những nguyên tắc áp dụng phổ quát trong các ngành dạy học thuộc khoa học sò nhân văn và khoa học tự nhiên. Phật học về bản chất thuộc nhóm khoa học nhân văn và xã hội. Ở nhiều nơi trên thế giới đó, thì Phật học được liệt vào nhóm triết học. Một số trường đại học phương Tây liệt Phật học vào nhóm tôn giáo học. Rất nhiều trường, bao gồm mà các trường mới ở Nhật Bản, Hoa Kỳ, những nơi có nền giáo dục tiên tiến đó, thì tách lập Phật học thành một ngành độc lập, thay vì liệt vào trong nhóm triết học, tôn giáo học, đông phương học, Ấn Độ học, vân vân. Dù liệt Phật học vào bất kỳ một nhóm nào độc lập hay là có liên hệ, thì các nguyên tắc chúng ta sẽ nghiên cứu sau đây đó được xem là mang tính phổ quát, mà việc áp dụng nó sẽ giúp cho chúng ta có được năng lực thuyết giảng Phật pháp một cách logic và thuyết phục được quần chúng để dễ dàng tin theo những điều mà chúng ta nhiệt tâm truyền đạt và khích lệ những người hữu duyên Phật pháp tu học Phật một cách có hiệu quả. Một La Mã, các nguyên tắc chung. Một nhỏ, nguyên tắc sống động. Sống động á là cái không khí rất cần đến trong tất cả các sinh hoạt giáo dục. Dĩ nhiên là các sống động của giảng Phật pháp khác với những môn hướng dẫn về làm MC hay là sân khấu cười. Dù môn Phật pháp là một môn đi về đời sống nội tâm, khích lệ người học thực tập để trải nghiệm an vui hạnh phúc trong đời, nhưng không khí giảng dạy Phật pháp phải hết sức là vui tươi để tạo ra cái cảm nhận thư thái, an lạc và bình an. Do đó trước nhất á, bầu không khí của giảng đường phải thật sự trở nên sống động, phấn khởi, để việc dạy, học và tu Phật pháp á, trở thành một niềm vui đích thực. Để làm được công việc đó, đó thì cần phải có sự phối hợp giữa hai phía. Người truyền đạt Phật pháp phải là người mẫu mực về việc hiểu Phật pháp và ứng dụng Phật pháp. Theo đó tạo ra một cái sự thu hút rất lớn, mà khi vị đó có mặt ở trong giảng đường, các ánh mắt, sự chú tâm sẽ được tập trung về. Và do vậy đó, người học sẽ không còn bận tâm đến việc nói chuyện riêng, trao đổi riêng tư ở trong lớp học, và tự động cái tương tác giữa người dạy và người học đó sẽ tạo ra một cái không khí thật sự là vui tươi. Dầu có khi đó có những buổi học không có phần vấn đáp tự do, nhưng mà cái không khí nó vẫn là sinh động để có một cái sự tương tác. Theo đó đó, người học đó cảm nhận được cái giá trị của việc học và cảm thấy việc tiếp nhận nó như là một thực phẩm tinh thần rất là quý giá và cần phải thường xuyên như thế. Để làm công việc quan trọng này đó, điều quan trọng đó là người dạy Phật pháp tránh phương pháp và thái độ nhồi sọ. Nhồi sọ có nghĩa là mình áp đặt một quan điểm Phật học nào đó theo tính chủ quan để buộc tất cả những người học dưới sự hướng dẫn của mình đó theo quan điểm đó, gắn kết với quan điểm đó và chỉ nên gọi là thực tập quan điểm đó thôi. Thì cái tình trạng này xảy ra khá nhiều tại các trường phái Phật giáo. Các trường phái Phật giáo thường người ta đưa ra cái khuynh hướng đạo Phật riêng và người ta chỉ truyền bá cái khuynh hướng đó thôi. Ngay cả các vị pháp sư lỗi lạc thế giới có dịp đến thăm viếng các tự viện hay là thiền viện mang tính pháp môn đó, thì những vị trụ trì cũng rất là hoan hỷ nghênh tiếp, nhưng hiếm khi nào mời giảng dạy chia sẻ Phật pháp cho chúng đệ tử tu học dưới pháp môn của mình. Vì họ sợ rằng là cái quan điểm Phật học khác đó nó làm cho những người đang tu học đó gọi như là hoang mang. Và cái cách học như thế đó chúng tôi tạm gọi là nhồi sọ theo lăng kính pháp môn mà vị tông trưởng lập phái đó trong giai đoạn đầu tiên đó đã muốn rằng là khuynh hướng Phật pháp của mình phải là như thế thôi, chứ không có một cái hướng lựa chọn khác. Lớp học nhồi sọ này nó làm cho cái tầm nhìn Phật pháp trở nên bị giới hạn. Chúng tôi tạm dùng hình ảnh giống như một cái ống nhòm được trao tặng cho những người quan sát. Người tạo ống nhòm có khuynh hướng là khu biệt các cái đối tượng cho sự nhìn thông qua cái lỗ ống nhòm, và những người học theo lần lượt nhìn Phật pháp qua ống nhòm đó, thay vì chúng ta có hai mắt có thể nhìn thấy một cách trọn vẹn bao quát, vừa mang tính hệ thống rồi chiều rộng chiều sâu về Phật pháp, thì ở đây chỉ được hướng dẫn là tập trung vào những như là bài kinh nhất định nào đó thôi. Do đó các vị pháp sư nên tránh tình trạng này, phải giới thiệu một đạo Phật bao quát. Còn đạo Phật pháp môn thì rất đơn giản, nó giống như là gạo lứt búa mè, quanh năm suốt tháng cũng có chừng đó thôi, nó tới nó lui nó xuôi nó ngược cũng có chừng đó thôi. Cho nên giảng nhiều nhất 3 tháng là hết đề tài rồi, trung lập rồi, nội dung không phong phú và nó khác với cái khuynh hướng làm đạo của Đức Phật. Đồng thời người truyền đạo Phật pháp cũng phải tránh tình trạng giảng Phật pháp một cách qua loa chiếu lệ cho nó có rồi. Tức là bản thân của người truyền đạt đó cũng không hề nghiêng ngẫm về Phật pháp, và hiếm khi khai thác cái góc độ ứng dụng, cho nên nói để mà nói thôi, cho nên cái sức thu hút ở người nghe nó không có cao. Và do đó cái ứng dụng hành trì từ việc nghe Phật pháp ở vị pháp sư đó theo đó cũng bị giới hạn nhất định. Do đó chúng ta không nên giảng Phật pháp để xong nhiệm vụ, giống như một giáo viên cứ đến giờ là lên lớp, hết giờ là xuống, còn người nghe tiếp thu được hay không, hiểu được hay không, ứng dụng được hay không, không quan tâm đó. Chúng ta tránh những cái tình trạng đó để cho cái không gian học Phật pháp đó nó trở nên đó, là đặc biệt. Về phía của người học đó thì phải tránh học Phật pháp như là học vẹt. Các con vẹt có cái kỹ năng là gì? Nhớ rất rõ những câu chữ đơn giản được chủ nhân của nó lặp đi lặp lại về dạy nó, nó trở thành một cái máy lặp và nó nhái lại y hệt cái giọng của chủ đó. Và đây là cái cách học Phật pháp theo lối mòn, người trước dạy sao người sau theo dạy, mà những người sau thì gần như đó là không có khám phá mới, phát minh mới, sáng kiến mới, chỉ cái kế thừa thôi, trở thành một bản sao. Dĩ nhiên đối với những người có năng lực Phật pháp mà ở cấp trung bình đó thì việc học như thế là đạt yêu cầu, tức là ta thừa hưởng cái nguồn trí tuệ chất xám của các thế hệ tổ sư đi trước, và chừng đó thôi là chúng ta đã làm tốt việc truyền đạo rồi. Tuy nhiên nếu dừng lại tại chỗ này đó thì chúng ta sẽ đánh mất cơ hội đóng góp vào thế giới Phật giáo những cái tác phẩm mới, những quan điểm mới, những cách tiếp cận mới, những cách giảng dạy mới. Và đó là điều rất là đáng tiếc. Đồng thời đối với Phật tử tại gia đó thì tránh tình trạng và thái độ học Phật pháp để cầu phúc, cứ xem là lên nghe giảng sư giảng là có phước, ngồi ở trên điện Phật là có phước, có mặt trong giảng đường là có phước. Nhiều người đến bây giờ vẫn còn cái quan niệm ngây ngơ đó. Và một số cư sĩ trí thức đó thì rơi vào cái cực đoan học Phật pháp để tích lũy tri thức Phật pháp, để tranh biện với bạn đồng tu, thậm chí để phản biện với các vị xuất gia nhằm chứng minh mình có trình độ Phật pháp vững vàng hơn. Một số cư sĩ có thói quen đó, đặt một câu hỏi thôi cho hai cho đến nhiều giảng sư khác nhau để xem các vị giảng sư nào giải thích hay, giải thích cao, giải thích thấp. Do đó là những thái độ học để khoe khoang, học để tranh luận nè. Đang khi về bản chất á, Phật pháp học để tiêu hóa và thực hành trong đời sống thực tiễn. Vậy xác định rõ cái mục tiêu này đó thì lớp học Phật pháp mới trở nên là sống động và vượt lên trên các cái ngành học thuộc khoa học xã hội nhân văn và xã hội hay là khoa học tự nhiên. Để cho lớp Phật pháp trở nên sống động đó thì người truyền đạt Phật pháp phải có sức thu hút lớn. Ở nước ngoài, nhất là châu Âu, khi nghe Đức Đạt Lạt Ma sẽ đến thuyết giảng tại một giảng đường đại học hay là một sân vận động nào đó đó, thì người phương Tây dầu chưa phải là Phật tử cảm thấy có một sức thu hút, cho nên họ chờ đợi đến cái ngày đó và họ phải mua vé trước 3 tháng thì mới có cơ hội được lắng nghe trực tiếp. Chứ là bởi vì Ngài Đạt Lạt Ma có cái cách thức trình bày Phật pháp làm cho người nghe đó thao thức, thôi thúc là tìm kiếm và khám phá được chân lý mới. Cũng giống như các tác giả có uy tín đó, nghe tên của họ thôi là các độc giả người ta mua rồi. Nên những tác giả nào mà đã quen thuộc rồi đó thì thường ta để tên đó, ở trên cái quyển sách đó, phần lớn là ở đầu cái quyển sách. Thí dụ như quyển sách đó là diện tích 14 cm rưỡi, 19 cm rưỡi, thì cái tên đó là đã chiếm hết 13 cm rồi, rất là to, và nó đánh vào cái mắt của người nghe, người đọc. Tức là người đọc nó chỉ cần thấy tên tác giả đó là tự động người ta mua tác phẩm đó. Cái uy tín nó được tạo dựng qua tác phẩm thuộc dạng best seller, tức là sách bán chạy nhất. Ở Mỹ thì nó có một số tạp chí bầu chọn những tác phẩm bán chạy nhất ở trong năm, và tác giả nào được nằm trong danh sách đó rồi đó thì tên tuổi đó được khẳng định. Thì các vị pháp sư cũng phải tự tạo dựng cho mình một cái uy tín như thế, để khi nghe đến vị đó thuyết giảng là tự động quần chúng lũ lượt kéo đến để nghe. Như vậy uy tín về tri thức và thực hành của vị pháp sư đã làm cho giảng đường trở nên sống động với một sự thu hút lớn. Và giữ cái phong cách đó không phải là dễ. Có nhiều vị giảng sư lúc đầu á thì quần chúng đến rất đông, sau đó rụng dần dần, bớt dần dần, cuối cùng á còn lại một thiểu số đến nghe thôi. Đó là sức thu hút không có, lớp học thiếu linh động. Và khi có cơ hội học Phật pháp với những vị pháp sư có sức thuyết phục lớn, tạo ra cái không khí sinh động, thì người học phải khao khát tiếp nhận chân lý, khám phá chân lý, chia sẻ chân lý, ứng dụng chân lý Phật ở trong đời sống thực tiễn. Ngày nay có nhiều Phật tử đó, mỗi ngày trung bình đó, nghe thuyết giảng 2-3 bài, tức là khoảng 3:30 đồng hồ. Và sự lựa chọn giảng sư bây giờ cũng rất là phong phú. Thế vì chỉ cần vào Google hoặc là YouTube, gõ tên vị pháp sư mà người nghe đó tâm đắc đó, là hàng trăm bài, hàng ngàn bài của các vị đó lần lượt được xuất hiện. Hoặc cái trang phatam.com của Chùa Giác Ngộ làm đó, thì tuyển tập nó gồm gần 30.000 bài pháp thoại của trên dưới 100 giảng sư trong nước và nước ngoài. Thì vào đó hầu như nó giống như là siêu thị Phật pháp ấy, cái gì cũng có. Cho nên là nếu mà vị pháp sư đứng một giảng đường mà không tạo ra được cái sự sinh động, không có nghiên cứu rộng, không có đầu tư tốt ấy, thì quần chúng sẽ không đến nghe. Đại hội Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam ấy, có khi một năm, có khi hai năm, nhớ mà một lần, khoảng trung bình là 1,300-1,500 các vị giảng sư 63 tỉnh thành về tham dự. Thì vấn nạn sau đây đó thường được nêu ra, đó là các vị giảng sư bao gồm trưởng ban hoằng pháp, phó ban hoằng pháp các tỉnh thành đó, lại không đủ sức thuyết phục quần chúng đến giảng đường mình nghe. Bởi vì người ta nghe trên mạng đôi lúc đó hay hơn, mà thoải mái hơn, không phải đi xa, mất thời giờ, thậm chí có thể ngồi làm việc nhà mà nghe được, hoặc có người nằm trên võng hay nằm trên lưng quăng vẫn có thể nghe được. Cho nên đó, cái giảng đường phải thật sự là sống động, có sức thu hút lớn, thì trong thời hiện đại này chúng ta mới vượt qua được thách đố đó. Cái phát triển của Internet là một cái phước báo cho thời hiện đại, nhưng ngược lại nó là một thách đố lớn đối với các giảng sư. Với các giảng sư mà không có sức thu hút, quần chúng không đến nghe. Số 2, trước khi dạy học, pháp sư đó phải hiểu thấu đáo được chủ đề Phật pháp mà mình sẽ truyền đạt cho người nghe, nắm vững được các ý chính của bài giảng, cũng như là giá trị ứng dụng của nó trong đời sống thực tiễn. Các pháp sư nên lưu ý đó là giảng pháp khác với dạy Phật pháp. Giảng pháp á, chúng ta thường nói đến cái góc độ ứng dụng, cái khai thác vào trong đời sống thực tiễn, để cho người nghe cảm thấy rằng là lời Phật dạy đó là dành cho họ, nó gắn với đề thực của họ. Dạy học á, thì chúng ta dạy theo bài bản, chúng ta dùng đến các phương tiện kỹ thuật số, chẳng hạn như là giáo án điện tử. Nhưng mà giảng Phật pháp mà làm như thế đó thì ta nghĩ rằng là ông thầy này chỉ là thuộc lào thôi, chứ không phải là nó lưu sức tử trong tâm ra, hoặc là chưa từng trải qua cái kinh nghiệm thực tập, đúng không? Thì cái cảm nhận của người nghe rất là dạy. Cho nên đó là người dạy đó phải nắm rõ được cái chủ đề, và tập đó là ít sử dụng đến tài liệu. Và nếu có sử dụng tài liệu đó thì cái tài liệu đó nó đơn giản thôi, nó là những cái ý chính với hình thức là gạch đầu dòng, chứ không phải mình đem ra mình đọc một cái đoạn rồi cái lời giải thích một đoạn, đọc đoạn giải thích đoạn. Theo phương pháp đó nó chỉ thích hợp với học ngôn ngữ, chứ không thích hợp với việc mà giảng Phật pháp cho các Phật tử tại gia. Để làm được cái công việc nắm vững chủ đề và nội dung, thì vị giảng sư đó phải dành thời gian tìm đọc các tài liệu, cũng như là sử dụng các minh họa cần thiết cho cái lớp học đó được sinh động. Ví dụ như khi Thiền sư Nhất Hạnh về Việt Nam đợt 2005 giảng về đề tài người thân tôi chết sẽ đi về đâu, thì ngài dùng một cái loại hộp quạt rất là to bật lên cho chúng ta thấy lửa cháy, sau đó là nó tắt. Rồi ngài mới hỏi rằng là lửa này đi về đâu. Có người trả lời lớn ớ thôi. Có người nói không biết. Cái hình ảnh sinh động đó nó làm cho cái người học, người nghe đó tập trung vào. Nên rất tiếc là phần lớn tại các giới được Phật học đó, chúng ta ít sử dụng đến các công cụ minh họa này. Và muốn như thế thì chúng ta phải soạn bài trước thật là kỹ. Để soạn bài kỹ đó, có nhiều vị pháp sư đó một tháng chỉ nhận giảng dạy nhiều nhất là hai buổi thôi, để đầu tư kỹ. Như vậy một năm đó, ra được 24 bài giảng. Dầu là rất ít nhưng mà bài nào là chắc cú bài đó, thì cái uy tín của người giảng nó sẽ tăng trưởng theo năm tháng. Còn có những người có năng lực đặc biệt thì ngoại lệ, có thể giảng nhiều nhưng đều phải là đọc tài liệu và soạn đó. Có người soạn trong đầu, có người đó thì soạn bằng giấy. Bây giờ thì có iPhone, smartphone, thì sau khi soạn xong tôi gửi qua email, rồi copy email đó dán vào trong cái phần note của điện thoại thông minh. Và khi cần giảng dạy thì chúng ta mở màn ảnh đó ra, những ý chính nó nằm trong đó hết, nó không có bị rớt mắt như là ta soạn trên giấy. Và bây giờ chúng ta có cái công cụ iCloud, thì tất cả các bài soạn của mình đó đưa vào cái tài khoản iCloud, ở đâu chúng ta chỉ cần có đường truyền là có thể truy cập được. Nên thời hiện đại này rất là tiện ích. Đối với những người mà bộ nhớ kém đó, thì chúng ta cần phải viết một đề cương ngắn gọn gồm có những ý tưởng chính để tự nhắc mình. Và phía trước mặt cũng cần phải có một cái đồng hồ để mình biết là ý này đó là truyền đạt đó khoảng 3 phút hay là 5 phút, ý chính thì nhiều phút, ý phụ thì ít phút. Phải bám vào cái đồng hồ thời gian để chúng ta không sa đà trong việc gọi là triển khai một ý nào đó mà mình quá tâm đắc, đang khi các ý còn lại đó cũng góp phần minh họa, tạo ra tính hệ thống, tính chiều sâu, tính bao quát cho bài giảng. Muốn giảng hay cũng giống như là muốn giỏi về ngoại ngữ, các vị pháp sư buộc phải học thuộc lòng những Phật ngôn mang tính học thuyết. Nó giống như là chúng ta là tuôn xuất từ ở trong tâm của mình ra vậy. Vì lúc đó đó người nghe nó mới cảm thấy là tâm đắc. Như vậy các ý chính mà giảng sư có thể thuộc được, nắm vững được, thì tự động trở nên tự tin, nói một cách lưu loát và nói một cách rất hấp dẫn. Đồng thời chúng ta cũng phải cố gắng tạo ra cho mình một cái quy cách, làm thế nào để văn nói cũng giống như văn viết vậy, đừng có dư chữ, đừng có thừa câu. Chúng tôi nỗ lực học điều này đó là từ kinh nghiệm của Hòa Thượng Huệ Hưng. Từ năm 84 đến năm 86 đó, chúng tôi được học kinh điển Đại Thừa theo phong cách truyền thống, tức là đọc một đoạn chữ Hán rồi giải thích nghĩa, rồi nói đại ý, rồi phân tích một số từ vựng khó, sau đó là trả bài ngay tại lớp. Hoặc là ngày hôm sau đó thì Hòa Thượng trước khi học bài mới là kêu từng người đọc một đoạn giải thích dịch nghĩa nói đại ý. Và gần như là cứ dài ba buổi thì Hòa Thượng nhắc lại một lần, các huynh đệ muốn giỏi về giảng pháp phải chịu khó nghe lại những gì mình đã giảng. Và Thượng trích dẫn minh họa như là Hòa Thượng Trí Quảng, lúc đó là Thượng Tọa đó, rồi nghe lại những bài giảng của mình để mình mới thấy là mình dư cái từ gì nhiều, thì mình mới khắc phục được cái đó trong tương lai. Thì thông thường có những cái chữ tôi hoặc là thành ra, vì thế cho nên, chính vì vậy, ấy thế mà, những cái từ thì là mà đó nó dư nhiều lắm. Hoặc là có nhiều người dư từ chúng ta, cứ nói vài ba câu là có chữ chúng ta, vài ba câu có chúng ta, nghe một bài giảng 60 phút rồi gần như là có mấy trăm từ chúng ta. Như vậy là nó có một cái khoảng cách nhất định giữa cái văn nói và văn viết. Thì mình tập làm sao bớt đi những cái phần mà dư thừa đó đó, thì cái câu nói của chúng ta đó nó sẽ có sức thu hút lớn và nó tạo ra cái sự tập trung ở người nghe, nhất là giới trí thức. Để tạo ra sự tự tin, vị pháp sư đó nên đến trước giảng đường khoảng chừng vài chục phút hoặc là một vài tiếng, trao đổi với thầy trụ trì ở nơi mà mình sẽ thuyết giảng, nắm tình hình Phật tử địa phương, những cái khó khăn gút mắt trở ngại, để đang lúc giảng đó, chúng ta minh họa những điều đó, trích dẫn những điều đó để phân tích, thì người địa phương có cảm giác rằng là ông thầy ở chỗ khác đến mà nói như là đi guốc ở trong tim mình, tự động khởi lên cái tâm bội phục và cái sức truyền dẫn truyền đạt Phật pháp trong tình huống đó trở nên rất là cao. Cho nên chúng ta phải chịu khó đến sớm hơn để tìm hiểu, chứ đừng có chạy xô giống như các ca sĩ là đến trước chừng 10 phút 5 phút rồi thôi, thì tình hình địa phương mình không nắm gì hết. Đang khi ở chỗ đó là ta tu Tịnh Độ Tông mà mình tới Bình Bắc Tịnh Độ Tông là thua rồi, và ở chỗ đó người ta chuyên về trì chú mà mình nói về nhân quả không là chỗ đó ta bị sốc hết, thì dù mình có giảng hay người ta không có tiếp nhận được. Vì vậy hết sức là khéo léo khí cơ, và khi khí cơ xong rồi là từ mới dẫn dẫn đến khí lý, còn đi khí lý trước là dễ bị người nghe bị dội ngược á, mà dội ngược rồi về sau này nghe đến tên mình là người ta không muốn đến nghe giảng đâu.
Số 3, trong giờ giải giảng cho Phật tử tại gia đó, chúng ta phải giảng với cái tốc độ ngôn ngữ chậm để người học có thể ghi chép được các ý chính, chứ mà ghi chép toàn bộ. Hiện nay giảng theo phong cách này thì có Hòa Thượng Minh Nhật. Hòa Thượng đáng được bao nhiêu ở chỗ đó là tại Sài Gòn không, là Hòa Thượng có khoảng mười mấy lớp, mà một lớp kéo dài đến có khi là 10 năm. Số lượng người theo học đó, trung bình là 300 đến 500 người, không rơi rớt không phải là chuyện dễ đâu. Vô là có điểm danh, sau đó đọc bài khóa, dạy phân tích, rồi hỏi đáp, rồi dầu rất là bình dân, rất là giản dị, thâu băng lên thì thấy nó không hay, nhưng mà trong lớp học nó tạo ra sự sống động và cái người học có thể ghi chép được thì người ta lại thích hơn là mình chỉ thuyết trình không mà ta không ghi chép được. Còn ở giảng đường đại học á thì chúng ta còn thâu lại được, phát sóng ở trên mạng, cho nên nếu không nghe kịp được á thì còn có cơ hội để nghe lại. Còn đối với các giảng đường mà phần lớn người nghe là người bình dân á thì áp dụng theo phong cách đó là hỏng việc. Cho nên chúng ta phải nói vừa phải để người nghe có thể ghi chép được. Thì thông thường một bài giảng của chúng tôi cái lượng thông tin nó rất nhiều, và do đó người học thường than là nhớ không hết, ghi không kịp. Thì giảng đường đại học thì chúng ta phải chấp nhận như thế rồi. Còn đối với các giảng đường dành cho Phật tử tại gia đó thì chúng ta phải hạ thấp xuống, giảm bớt đi những lượng thông tin để họ có thể ghi chép được ý chính. Về một phần giảng đó, chúng ta cần phải làm sao truyền đạt được có ba ý chính. Ý một đó, là dẫn nhập một bài giảng bằng một cái câu chuyện hoặc là cổ tích Phật giáo hoặc là Phật giáo thời hiện đại. Dẫn chuyện thì người ta dễ nhớ, còn đi thẳng vào triết lý đó thì dành cho giới trí thức, giới sinh viên và tối thiểu là những người có kinh nghiệm lão luyện về trường đề. Còn đối với quảng đại quần dân, quần chúng bình dân đó thì chúng ta dẫn chuyện là tốt nhất. Như vậy đó, cứ mỗi một bài giảng nếu chúng ta chọn có năm ý chính thì mỗi ý chính nên minh họa bằng một câu chuyện dân gian, câu chuyện Phật giáo, câu chuyện cổ tích ngắn thôi, thì cái người nghe sẽ nhớ câu chuyện đó, thì tự động nhớ đến cái phân tích ứng dụng câu chuyện từ góc độ Phật học. Và người giảng đó buộc phải tìm kiếm các dữ liệu để minh họa. Cái này là giảng rất đơn giản nhưng mà sức thu hút đối với quần chúng bình dân là rất cao. hai là giải thích nội dung cái câu chuyện đó, bao gồm mà phân tích một vài khái niệm học thuyết, rồi làm sao để nhắn gửi cho người nghe đó rằng Phật pháp là thúc đẩy tư duy mang tính trí tuệ, chứ không phải không chỉ đơn thuần là tư duy phản biện, nhằm giúp cho người nghe người học đó khám phá được chính mình, soi sáng chính mình để dẫn dắt cuộc đời mình hướng tới phương trời cao rộng và bình an. Cái phần phân tích này nó rất là quan trọng. Chúng tôi thì có bộ nhớ rất kém, nhưng mà khi mà nghe chúng tôi thuyết giảng á, nhiều người ngộ nhận rằng là ông thầy này là có bộ nhớ rất đặc biệt. Đó là những cái mẹo vặt đó. Đó là khai thác vào việc phân tích các cái khái niệm hoặc là cái câu chuyện mà mình nắm được cái đẩy thôi, không cần đi vào tiểu tiết, giờ mình phân tích vào nó, thì mỗi một cái phân tích ý một, ý hai, ý ba, nó làm cho người ta gọi là tiếp nhận được cái mảng thông tin, mảng nội dung á, trở nên nó dày đặc, thì tự động nó tạo ra cái nhận thức ở người nghe rằng là người truyền đạt Phật pháp này là cái người giống như là từ điển sống, mà thực tế không phải. Cho nên á, ai có bộ nhớ nhiều á thì thường á yếu về việc phân tích, ai có bộ nhớ kém á thì nên đào sâu vào việc phân tích. Thứ ba, bài giảng là làm sao nhấn mạnh đến góc độ thực hành. Như chúng tôi đã nói, dạy Phật học tại các trường Phật học là dạy dưới góc độ học thuật, tuy nhiên cũng cần phải mở ra một cái phương trời ứng dụng. Còn dạy Phật pháp tại các giảng đường cho Phật tử tại gia thì cần phải liên hệ đến cuộc sống thường nhật của họ. Về phương diện này đó thì phần lớn tăng ni ít quan tâm, là bởi vì chúng ta đi theo các đạo Phật pháp môn đó, chúng ta nhấn mạnh đến giác ngộ và giải thoát, chúng ta bỏ đi cái đời sống thật, đời sống phàm, mà chỉ cần ở góc độ nhân thừa là chúng ta thành công đó. Nhưng mà phần lớn có nghĩa rằng là giảng Phật pháp thì phải giải liễu nghĩa kinh, còn giảng những cái bất liễu nghĩa kinh là có tội, đó là những cái nhồi sọ rất nguy hiểm. Và bằng cái nhồi sọ này đó, nhiều tăng ni đã xa rời đời sống thực tiễn, giảng những cái triết lý cao siêu nghe thì rất là đã lỗ tai, nhưng mà ứng dụng đời sống thực tiễn đó, giải quyết các vấn nạn của người tại gia thì nó không có nhiều. Và do đó Phật giáo mất chỗ đứng dành ở trong xã hội. Cho nên phải làm sao cho người nghe nó cảm thấy lời Phật dạy là dành cho họ, gắn liền với cuộc sống của họ, chứ không có tách rời. Trong giờ giảng đó thì đối thoại, vấn đáp tự do có thể giúp cho người nghe hiểu một cách toàn diện hơn, thấu đáo hơn, hệ thống hơn, chuyên sâu hơn, nâng cao hơn về chủ đề được giảng. Về phần này đó, phần lớn các giảng sư ít đầu tư. Do cái giới hạn thời gian của lớp học, chúng tôi ít có cơ hội để tạo cho cái lớp học có những cái câu hỏi vấn đáp. Thì thuyết giảng cho Phật tử tại gia ở trong nước hay là nước ngoài, và đặc biệt là ở nước ngoài đó, thì chúng tôi thường dành thời gian vấn đáp gấp 2 lần với thời gian thuyết giảng, nhất là những chỗ xa, giảng 1 tiếng dành vấn đáp 2 tiếng, và người nghe người ta rất là thích thú về phần vấn đáp, tại vì có những cái chủ đề người ta đã hiểu rồi, biết rồi, nhưng mà vấn đáp là để đào sâu và giải tỏa các cái nghi hoặc. Mà để làm công việc này đó thì người thuyết giảng phải nắm vững Phật pháp, vừa ở góc độ triết thuyết, vừa ở góc độ ứng dụng hành trì, thì mới có thể trả lời một cách thỏa mãn được những thắc mắc của người học. Số 4, sau khi dạy, giảng Phật pháp như đã nói, mặc dầu nó cũng giống một phần nào đó với các ngành khoa học xã hội và nhân văn, vì về bản chất nó là tư tưởng, nhưng khác với các ngành học này đó, người dạy Phật pháp và người nghe Phật pháp phải tiếp tục sống chân lý Phật với tâm từ bi và trí tuệ, đặc biệt là trong gia đình và trong các tương quan xã hội. Các giáo sư đại học dạy một cái chuyên ngành nào đó, nhưng mà trong đời sống thực tiễn á, cái lối sống của họ nó không có liên hệ gì đến cái ngành học họ đang giảng dạy. Hoặc là họ đánh mất cái tính ứng dụng, hoặc là nó không có ứng dụng thực tiễn. Còn Phật pháp á, dạy cho Phật tử tại gia, chúng ta phải khai thác được cái góc độ ứng dụng này, và do đó người giảng dạy phải là người mẫu mực, thực tập được những gì mình đã nói hoặc là đang nói, thì cái sức truyền dẫn đó mới thật sự là mạnh, và nó tạo ra cái nguyên tắc gọi là sinh động trong trong lúc mà nghe và học Phật pháp. Và từ việc người giảng dạy có tính ứng dụng cao thì người nghe đó mới có thể áp dụng trong đời sống, dẫn đến những sự thành công về chuyển hóa nghiệp xấu. Trên nền tảng đó thì người dạy Phật pháp phải điển mẫu và làm gương về việc thực tập sự thanh cao, hoàn thiện về đạo đức, thiền định và trí tuệ để phụng sự nhân sinh. Cho nên thân giáo đối với các vị pháp sư chính là bài giảng sống động nhất và thiết thực nhất, nhất là trong cái môi trường tu học nội trú. Thì các vị tăng ni sinh quan sát học hỏi từ cái kinh nghiệm sống thực tiễn của những vị giáo phật của mình. Ngày mùng 2 tháng 3 theo dự kiến thì các tăng ni sinh khóa mới đó sẽ tu học nội trú tại Lê Minh Xuân. Vừa kết thúc gần như là kết thúc môn học, chuẩn bị thi, sau đó là nhập hạ luôn để cho cái niên học mới nó diễn ra được tốt. Và chúng tôi tin chắc rằng là bằng việc tu học nội trú đó, chúng ta sẽ tạo ra một cái môi trường giáo dục Phật học điển mẫu hơn, rồi không bị ảnh hưởng bởi cái tập tục sinh hoạt ở tại các chùa, không bị ảnh hưởng bởi cái pháp môn hay là quá dị biệt ở tại các chùa. Chúng ta cũng không phải mất thời giờ để đi đám sám, cầu an, cầu siêu ở tại các chùa, là tập trung vào việc tu, về việc học, nó thật sự thấu đáo hơn. Về phương diện này thì Phật giáo chúng ta kém xa với Thiên Chúa giáo. Họ đào tạo tập trung sau 7 năm rồi mới ra làm linh mục, còn chúng ta làm tu sĩ rồi mới được đi đào tạo. Cho nên rất nhiều người đã bỏ cơ hội được đào tạo, và do vậy trở thành một tu sĩ không nắm vững Phật pháp, mù chữ Phật pháp. Cho nên giảng dạy Phật pháp đối với họ trở thành là một điều quá khó khăn và không đủ chuẩn để giảng dạy. Sau khi giảng bài nào đó rồi đó, thì người giảng dạy phải kiểm tra lại bài cũ, tức là mình nghe lại, vừa để học kinh nghiệm mà vừa để dạy chính mình. Tại vì đang lúc mà mình giảng đó, nó có những ý tưởng rất xuất thần mà bình thường mình không suy nghĩ ra được, rồi có muốn lặp lại cái tính xuất thần đó cũng rất là khó. Cho nên là chúng tôi thường khuyên các vị giảng sư trẻ đó, phải tự tin khi giảng là phải thâu quay, đừng có ngại rằng là làm như vậy là chấp tướng. Thực tế chúng ta phải thương các thế hệ Phật tử, nhờ các phương tiện truyền thông hiện đại này, nghe và nhìn này đó, nhiều Phật tử ở những nơi không có chùa, nhiều Phật tử ở đây có chùa mà không có giảng sư, nhiều Phật tử ở đây có giảng sư mà không có người gọi là tạo điều kiện cho giảng, có được cơ hội nghe Phật pháp và thoát khỏi mê tín dị đoan. Giảng đường nó có cái số lượng người ngồi nhất định thôi, nhưng mà khi đưa một bài giảng lên trên mạng đó, mà bài đó mà được nhiều người thích đó, có thể lan tỏa 100.000 người, 500.000 người, 1.000.000 người, và có thể vài chục năm sau, vài trăm năm sau vẫn còn hoài. Chúng ta đã đào thai nhiều kiếp rồi mà cái bài giảng đó mang tên của mình nó vẫn còn, cái đóng góp đó vẫn tiếp tục có cơ hội để phụng sự. Và nghe lại, kiểm tra lại, nếu thấy dở, không đạt yêu cầu, bỏ đi. Hoặc là có đoạn nào giảng sai, giảng hớ, cắt đi, biên tập thật kỹ, trước khi họ biến mất. Và đồng thời người giảng dạy phải nỗ lực soạn bài mới, tìm thêm các tài liệu để soạn, mà hiện nay cái công cụ tìm kiếm internet nó quá dễ dàng. Mà nếu như các tu sĩ mà không soạn bài đó, giảng đại mà cái nguồn tri thức Phật pháp mình kém á, thì đôi lúc á cái trình độ của mình kém hơn người nghe thì không thể thuyết phục họ được. Đó là những nguyên tắc chung. Hai La Mã, nguyên tắc thiết thực hiện tại. Đây là một trong sáu đặc điểm của chánh pháp Phật mà tăng ni phải cần nắm vững, để việc hướng dẫn Phật pháp phải gắn liền với đời sống thực tiễn. Số 1, khái niệm thiết thực hiện tại, hiểu đơn giản là mang tính thực tiễn hay là thực tế. Hiện tại là cái thời điểm đang diễn ra, rộng hơn nữa là thời cận đại hay là thời hiện đại. Nội dung của bài thuyết giảng đó phải đề cập đến những gì đang tồn tại, đang diễn ra trong thiên nhiên hoặc trong xã hội, có quan hệ trực tiếp đến đời sống của con người và đây là người nghe. Mà nếu chúng ta đưa cái tiêu chuẩn ra làm đầu đó, thì chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều bài giảng, nhất là kinh bộ đại thừa, nó không có gắn liền đến cái đời sống thực tiễn của người tại gia lắm. Nên nó đi vào triết lý quá cao siêu đi. Cái đó là dành cho người tu phải đào sâu vào Phật học. Để giảng được 10 chúng ta phải có 100. Cho nên á, ở các trường lớp Phật học á, chúng ta phải được đào sâu sâu hơn, đào tạo đó là hệ thống hơn, bài bản hơn. Nhưng khi thuyết giảng, chúng ta phải lấy những yếu tố gắn liền với thực tiễn. Vì đó phải ngồi suy nghĩ, tìm kiếm những cái chủ đề phù hợp. Còn đề tài mà giảng không liên hệ đến con người thì dù có hay đi nữa, nó không có giá trị ứng dụng. Mà không có giá trị ứng dụng thì đạo Phật tách ra ngoài xã hội. Đó là cái mặt yếu của cái cách làm đạo theo phong cách pháp môn và tổ sư. Còn Đức Phật đó thì Ngài lấy những cái dữ liệu đề thường trong văn hóa xã hội Ấn Độ, cho nên khi Ngài dẫn chứng, giải thích hay là chứng minh đó, thì cái người nghe cảm thấy nó rất là gần với mình, người ta hiểu được liền. Thiết thực hiện tại đó là nội dung phải đi sát sườn với cuộc sống, sát hợp với những yêu cầu, với những vấn đề thực tế trước mắt của con người. Và để giải quyết được vấn đề này đó, thì các chủ đề Phật pháp cho người tại gia phải mang tính nhân bản, tức là chỉ triển khai về nhân thừa thôi và thiên thừa thôi, Thanh Văn thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa, dành cho những người xuất gia hoặc là dành cho các cư sĩ Phật tử đặc biệt để làm quần pháp viên về sau này. Còn đối với quảng đại quần chúng còn lại đó, ai đào sâu vào nhân thừa và thiên thừa là giúp cho họ thành công. Những người đi theo đạo Phật pháp môn thì thường ta cực đoan, thế đó là đạo Phật là để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, cho nên giảng đạo Phật dưới góc độ tâm lý học, xã hội học, đạo đức học, triết học là làm thấp đạo Phật, đó là cực đoan. Người xuất gia còn chưa giải thoát nổi, 10 người tu sau mấy chục năm còn lại 1-2 người lên đến hòa thượng, mà một người tại gia đang sống đời sống tình yêu và tính dục có thể giải thoát làm sao mà giải thoát được. Cho nên chúng ta đánh mất tính thực tế. Người tại gia chỉ cần có kiến thức, phước báo, lập nghiệp, sống hạnh phúc, biết chia sẻ tình thương, ủng hộ Phật pháp phát triển là tốt rồi. Cho nên dạy giải thoát cho người tại gia không có ứng dụng thực tiễn được. Còn các pháp môn cứ nói là người tại gia vẫn giải thoát được là chúng ta nói khích lệ thôi. Để giải thoát chúng ta phải chứng đắc được sơ thiền, từ sơ thiền mới lên đến tứ thiền. Tứ thiền là chuyển tâm qua tam minh, đạt tứ trí, Mà sơ thì chúng ta nhớ là gì? Ly dục sinh hỷ lạc. Dục ở đây đó là kama. Kama gọi là tình yêu tính dục. Mà người tại gia là sống với nó, làm sao mà đạt được sơ thì? Do đó chúng ta phải đổi phong cách, quay trở lại với Đức Phật. Đức Phật nói rất rõ, người tại gia là không thể giải thoát ngoài trường người tại gia độc thân, sống giống như các tu sĩ. Đó là ngoại lệ rồi. Còn những người tại gia còn lại là sống với tình yêu và ái dục, cho nên bản chất của họ sau khi chết là phải tái sanh theo nghiệp dẫn dắt ta. Khái niệm thiết thực hiện tại đó thì chúng ta có thể tìm những cái từ tiếng Việt tương đương như là rất thực tế, trong thực tế. Chứ là có những cái khái niệm như là tìm hiểu tình hình thực tế, đúng hay sai là thực tế sẽ trả lời, hoặc là thực tế thì không ai làm như thế. Thì đó là những cái cách nói mà nó buộc chúng ta phải đi sát sườn với cuộc sống ta. Dễ mà không sát sườn với cuộc sống là người tại gia họ nghe thì họ rất là mê, nhưng mà về áp dụng được cái gì đó, thì không có ai áp dụng được. Hoặc là cái khuynh hướng hoằng pháp trong từ thiện, xem từ thiện là một cái công cụ để hoằng pháp, thì đó là việc làm rất thực tế. Người nào biết coi trọng thực tế và thực tiễn, tỏ ra thiết thực ở trong các Phật sự, thì người đó sẽ thành công trong các Phật sự. Và đó là một vài khái niệm nó liên hệ đến cái tính là thực tiễn. Còn thiết thực hiện tại được hiểu chung là gì? Có giá trị ngay cuộc sống thiết thực này. Tức là khi mà mình ứng dụng được Phật dạy là tự động có kết quả, chứ không phải chờ sau khi chết tái sanh về một cái cõi cảnh giới nào đó. Cái đó là không thiết thực hiện tại rồi. Và lấy đây làm đề tiêu chí đó, thì việc hướng về Phật pháp chắc chắn là có lệ lạc lớn. Một trong những vấn đề mà giảng sư cần lưu tâm đó, là những gì được nêu ra trong bài pháp thoại phải có gốc rễ liên hệ gắn liền với cuộc sống thực. Bài giảng chúng ta phải khởi đi bằng thực tiễn và kết thúc bằng thực tiễn, thì cái sức truyền dẫn về phương diện ứng dụng nó mới cao được. Các lý thuyết và cao siêu của Phật giáo được trình bày qua bài pháp hội đó chỉ có thể được dễ dàng hiểu khi nó có liên hệ với cuộc sống của người tại gia. Từ lúc mà có cái công cụ hit counter, tức là dụng cụ đếm người truy cập trên mạng đó, thì chúng ta mới thấy rất rõ là những cái bài giảng về nhân thừa và thiên thừa, lượng người truy cập có thể là vài trăm ngàn lần. Còn những cái bài mà giảng về giác ngộ, giải thoát, phương pháp tu tập cao siêu, được dừng 1-2 ngàn người xem là quý lắm rồi. Có nhiều cái chuyên đề cao đó chỉ có 1-200 người nghe thôi. Như vậy cái mà chúng ta nghĩ rằng là truyền Phật pháp là truyền góc độ giải thoát cho Phật tử tại gia là nó thật sự không có giá trị ứng dụng. Và nếu về nói về bốn cái thời gian đó, thì làm thế nào đó để bài pháp hội có tối thiểu 70% liên hệ đến thầy hiện tại. Trong khi đó những nội dung nào liên hệ đến quá khứ và tương lai đó chẳng qua được sử dụng để minh họa ta. Ví dụ như Đức Phật có năng lực túc bình minh, thấy để chiếu sống quá khứ của mình từ đại cư đến chi tiết, và sử dụng một dữ liệu quá khứ đó để làm bài học giáo dục nhân quả đạo đức, cũng là để gắn kết với hiện tại, thì cái đó thì được xem là đạt yêu cầu. Còn mà mình nói những cái gì mà nó quá mông luôn, cái chuyện mà vài chục năm nó mới xảy ra mà không có gắn liền cái nội dung chính yếu là hiện tại đó, thì người nghe sẽ cảm thấy nó không có ứng dụng được. Và bởi vì cái gì có liên hệ đến cuộc sống thì cái đó mới có tính thực tiễn được. Nói một cách khác là những gì được giảng dạy mà không gắn liền, không liên hệ đến cuộc sống sẽ tạo ra cái cảm giác nhàm chán ở người nghe. Và vì nó thiếu tính ứng dụng cho nên nó rất dễ mà quên. Số 2, cái nhìn như thật. Xin trích dẫn lời phát biểu của Hòa Thượng Wonmula khi nhận xét về cái nhìn như thật qua những lời thuyết giảng của Phật trong các kinh. Nhận xét như sau: chính đạo Phật là thiết thực, nhìn vào cuộc sống và thế giới. Đạo Phật nhìn sự vật một cách như thật. Đạo Phật không lừa dối, không ru ngủ bạn vào cuộc sống thiên đường. Đạo Phật nói với bạn một cách chính xác là: bạn là gì, thế giới xung quanh bạn là gì, và chỉ cho bạn con đường đi đến tự do hoàn toàn, an tịnh và hạnh phúc. Nên cái nhìn như thật này tức là dạy cho chúng ta có được cái trí tuệ để đánh giá cho nền tảng tiếp cận sự vật một cách như thật, như chúng đang là, chứ không có diễn dông gì hết. Còn các tôn giáo thì người ta vẽ ra những cái chiếc bánh vẽ trong tương lai, mà bánh vẽ dầu to cỡ nào không phải là bánh thật, cho nên không thể tạo ra chất bổ cho người tiêu hóa nó. Về phương diện này đó, thì đạo Phật xứng đáng ngồi riêng một chiếu, tức là nổi trội như là vầng thái dương, đang khi các tôn giáo khác đó thỉnh thoảng chỉ giống như là các đom đóm về đêm thôi. So sánh đó không có nghĩa là xúc phạm các tôn giáo khác, mà chúng ta nói đến cái tính trí tuệ để soi thấu được các cái chân lý như thật. Còn đang khi các tôn giáo thì truyền giảng niềm tin thôi. Đây là khác biệt căn bản giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. Nhưng rất tiếc đó, là vẫn có một cái khuynh hướng trong đạo Phật tín ngưỡng hóa Phật giáo và hạ thấp đạo Phật xuống cho cái giới bình dân có thể tiếp cận được. Và do vậy ở góc độ này, Phật giáo ngang bằng, thậm chí là thấp hơn các tôn giáo nhất thần và đa thần. Cho nên nhớ, nếu đã sử dụng phương tiện thì phải có trách nhiệm tháo mở cái phương tiện đó ra. Giống như dùng dàn giáo để xây một căn nhà, nhà xây xong phải tháo dỡ dàn giáo đó xuống. Còn ai không tháo dỡ đó là có bị tắc trách, thiếu trách nhiệm, vì đánh mất cái cơ hội giúp cho người tại gia hiểu được đạo Phật như thật. Trình độ Phật tử tại gia bây giờ rất cao, dân trí rất cao, chúng ta đừng sợ là người Phật tử hiểu không được. Họ có thể hiểu được một cách rõ ràng và hệ thống. Cho nên những cái ngày tháng vào quy Phật đó, mà nếu chúng ta truyền pháp một đạo Phật như thật, thì mấy chục năm còn lại của người đó, chúng ta không phải mất thời gian để tháo mở tẩy não các mê tín gì đó. Còn ai tạo ra phương tiện mê tín rồi phải tháo mở nó, mệt lắm. Cái gì mà mới vào đạo mà tiếp nhận được cái đó, nó được trở thành hệ quy chiếu, người ta khó bỏ nó lắm. Những gì là như thật thì cái đó nó phải phù hợp với nhân quả thôi. Còn cái nào không phù hợp nhân quả thì cái đó không được gọi là như thật được. Sau đây là một cái đoạn kinh Trung Bộ. Đức Phật nói về nỗ lực đúng, nỗ lực như thật thì có được cái kết quả như thật. Chứ còn những lời cầu nguyện đó chỉ là chất xúc tác cho hành động thôi, chứ không thay thế hành động được. Đức Phật dạy như sau: nếu có người làm 10 điều ác, rồi một quần chúng đông đảo đến cầu xin, cầu khẩn, chắp tay mong rằng người này sẽ được sanh thiện thú, thiện giới, sự cầu khẩn như vậy là vô ích, vì người ấy làm 10 ác hạnh sẽ rơi vào địa ngục, như một người quăng một tảng đá vào hồ nước. Rồi đông đảo quần chúng đến cầu xin, cầu khẩn, chắp tay nguyện cầu rằng tảng đá sẽ được nổi lên. Sự cầu khẩn như vậy là vô ích, vì tảng đá ấy với sức nặng của nó không thể nổi lên, không thể trôi vào bờ như lời cầu xin của quần chúng ấy. Đây là một đoạn kinh mà Đức Phật nói gắn kết với bối cảnh của sông Hằng, nơi mà những người Bà La Môn mê tín cho rằng là nó được tạo ra bởi thằng Shiva, thằng hủy diệt. Và người ta cũng tin rằng á, sông Hằng có khả năng tẩy tịnh, cho nên trong một kiếp người chỉ cần chầm mình xuống sông Hằng một lần, toàn bộ các cái tội lỗi trần cấu được kết thúc. Sau khi chết á, người theo Ấn Độ giáo chầm mình dưới sông Hằng trước khi làm lễ quá thiêu, họ tin rằng là kết thúc được sanh tử, được giải thoát. Đó là mê tín. Nguyên tử, lượng tử, phân tử của đá, sỏi, đất nặng hơn các lượng tử, nguyên tử, phân tử của nước nên nó chìm. Đó là quy luật nhân quả trong thế giới thiên nhiên. Sự cầu nguyện trì chú không thể làm thay đổi được hiện thực. Và về sau này đó thì Đạo Phật tiếp nhận thần chú của Bà La Môn giáo và vay mượn cái phương pháp thần chú đó từ Vệ Đà để lập ra Mật Tông. Thì Mật Tông bây giờ trở thành một phần rất quan trọng ở trong Đạo Phật Đại Thừa. Rất là khó nói vì nó va chạm. Nhưng cái này đó thì dựa vào cái đoạn kinh vừa nêu thì chúng ta thấy là Đức Phật là phủ định đó, và Đức Phật không khích lệ sự cầu nguyện đơn thuần, mặc dù vẫn thừa nhận rằng là cầu nguyện nó có một cái sức truyền dẫn về tâm lý để dẫn đến cái thôi thúc hành động, nhưng nó không thể thay thế cho hành động được. Số 3, không bận tâm đến các vấn đề siêu hình. Câu nói mà phần lớn các tăng ni đều thuộc lào của Đức Phật đó, đó là: này các tỳ kheo, xưa cũng như nay, Như Lai chỉ nới đến sự khổ đau và con đường kết thúc khổ đau. Cho nên phải nhớ là Đức Phật nói đến hai vế: vạch mặt chỉ đến khổ đau và cái phương pháp để kết thúc đó. Những người chống đối cực đoan thường cố tình bỏ đi vế thứ hai. Đang khi kết tội Đức Phật là tô đen hiện thực, đấu tố khổ đau, bôi đen cuộc sống. Các nhà Marxist Lenin trong giai đoạn đầu tại Việt Nam thường quy kết Phật giáo như thế, là bởi vì họ chưa từng đọc qua bài kinh Chuyển Pháp Luân. Đức Phật dạy đầu tiên là phải phân tích cái nguyên nhân khổ đau trên nền tảng thừa nhận khổ đau, tránh tình trạng đào tẩu, phớt lờ và cường điệu hóa. Đó là cái quy trình là quả và nhân của khổ đau. Sau đó Đức Phật dạy chúng ta quả hạnh phúc và con đường để đạt được hạnh phúc. Thì cái người chống đối Đạo Phật cố tình quên đi cái phần thứ hai quan trọng này, và đó là đóng góp của Đạo Phật. Cho nên á, quy kết Đạo Phật là đấu tố khổ đau đó là một sai lầm lớn, vì bên cạnh khổ đau còn có hạnh phúc. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn. Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh khi mà toàn bộ nỗi khổ niềm đau kết thúc và nguyên nhân hình thành nó không còn nữa. Như vậy lời tuyên bố của Đức Phật nhằm xác định rằng chân lý của Ngài là nhằm xây dựng một đời sống hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại này. Đang khi phần lớn các tôn giáo còn lại đó hứa hẹn hưởng nhan Đức Chúa sau khi, và một số trường phái Phật giáo cũng có khuynh hướng tương tự. Vụ ngôn lá trên tay và lá trong rừng mà các tăng ni thường đã nắm vững từ những ngày đầu vào chùa cũng là một cái ảnh dụ nói về tính thiết thực của những lời Phật dạy. Và Đức Phật không có bận tâm đến các vấn đề siêu hình. Thì các vấn đề siêu hình phần lớn là trừu tượng, thiếu tính thiết thực. Lá trong tay đó là đã được chọn lọc, được giữ gìn, được trân quý. Còn lá trong rừng đó là lá tào tạp, có khi là có giá trị, có khi không có giá trị. Do đó đó là việc mà Đức Phật chọn lựa những gì cần nói là một bài học để chúng ta cũng giảng những gì cần giảng thôi. Còn đối với Phật tử tại gia mà nói giải thoát là thôi, nó không thích hợp này. Và điều này chúng tôi lặp đi lặp lại rất nhiều lần để làm sao cho lời giảng của các tăng ni đó phải mang tính thiết thực được. Trong kinh Trung Bộ, khi Bà La Môn Vát Cha hỏi Đức Phật về các vấn đề siêu hình thì Đức Phật đã giữ thái độ im lặng. Im lặng của Ngài không phải là Ngài không biết những vấn đề này, hoặc gián tiếp cho rằng đó đây là những vấn đề không thể biết được. Đức Phật không hề thể hiện như thế. Như vậy Đức Phật thấy rất rõ là có trả lời những vấn đề nó không đi tới đâu, vì nó dẫn đến những cái tranh biện hơn thua, đúng sai, phải quấy đó, nó mang tính thiết thực. Các câu hỏi bao gồm như sau: thế giới này thường trú hay là vô thường? Thế giới là hữu biên hay là vô biên? Tức là hai câu này nó liên hệ đến khẳng định hữu vịnh, liên hệ đến thế giới, tức là vũ trụ đó. Dĩ nhiên là vũ trụ này là không tồn tại rồi, nhưng mà nói như thế tức là nhiều người ta không chấp nhận. Nhưng mà chứng minh rằng là nó vô biên á thì chứng minh bằng cách nào đây? Ngay cả khoa học hiện đại còn phải bó tay đưa ra các giả thuyết thôi, chứ khó ai mà chấp nhận được lắm. Nên Đức Phật thấy là đào sâu vào nó chỉ là tranh biện thôi, và do đó ngài không phí thời gian cho những vấn đề mà trí tuệ của ngài thấy rất rõ là nó không cần thiết. Hoặc những câu hỏi như là sinh mạng và thân thể này là một hay là khác? Thân thể đó có chứa được cái sinh mạng. Có người cho rằng là sinh mạng là một phần của thân thể. Rồi trên điện là tâm có trước hay là vật, vật thể có trước, thân có trước hay là tâm có trước? Những cái chân điện của chủ nghĩa duy thần, xin lỗi, chủ nghĩa duy vật thời Ấn Độ và chủ nghĩa duy vật thời nay, họ cũng rất là bận tâm đến vấn đề này. Theo Đức Phật là không cần thiết phải trả lời. Không phải là ngài không biết, nhưng mà trả lời nó không có khó mà có thể dẫn dụ người khác tin vào quan điểm của mình được. Hoặc là những cái câu hỏi như lai có tiếp tục tồn tại sau khi chết hay là hoàn toàn mất hẳn? Thế là nói về cái cảnh giới của vô bậc giác ngộ, mà đang khi cái người nghe đó là chưa giác ngộ. Giống như con rùa nói về thế giới ở trên bờ, những loài sống ở dưới nước nghe con rùa nói chỉ nghĩ rằng, cười thầm rằng con rùa nó khoác thôi, vì nó có sống trên thế giới trên bộ đâu mà nó cảm nhận được, không kiểm chứng được. Và đó là một số câu hỏi. Và Đức Phật thường giữ thái độ im lặng. Đức Phật đã giải thích ra quan điểm im lặng của ngài như sau: ta không chấp thủ các tri kiến trên, vì rằng chúng là tà kiến. Kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược đi đôi với khổ, với tàn hại, với não hại, với diệt lão, không đi đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, chứng ngộ và niết bàn. Và đây là lời giải thích của Đức Phật về cái sự vô ích của những chủ đề tranh luận mà những người tham gia đó chẳng đạt được lợi ích gì, và sự dướng kẹp vào những cái kiến chấp. Ngày nay người ta cũng thường nói là có ba thứ là không nên tranh luận ở chỗ đông. Thứ nhất đó là tranh luận về ý thức hệ chính trị. Thứ hai, tranh luận về chân lý tôn giáo. Thứ ba là tranh luận về quan điểm cá nhân. Và càng tranh luận nó giống như là mình dùng cái búa đấm vào cái đinh. Phản biện ở trong trường hợp này là đánh vào cái đinh thôi, chỉ làm cho cái đinh đó lúng lúc sâu thôi, chứ rất là khó nhổ nó lên được lắm. Thì các vấn đề tranh biện về tôn giáo và triết học như vừa nêu, ai ở trong trường phái nào thì chấp nhận trường phái đó thôi, người ta không chấp nhận những cái còn lại. Giác ngộ để từ bỏ cái mê tín là đi theo chân lý Phật ở những vị đạo sĩ là một là những hiện tượng rất ngoại lệ, không dễ gì. Và ngày xưa thì Đức Phật có sức thu hút lớn, ngài có thể độ được các đạo sĩ Bà La Môn lỗi lạc như là Ba Nam Ca Diết, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, rồi độ luôn 1,200 đệ tử xuất gia của Ba Nam Ca Diết. Còn đối với những người theo Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thông giáo, Anh giáo, đừng có kỳ vọng rằng mà có thể độ được họ. Người giác ngộ chân lý Phật bỏ đạo gốc đi theo đạo Phật không phải là nhiều lắm đâu. Một đoạn khác ở trong kinh Trung Bộ, khi trả lời cho Malun Kaya Buddha, thì Đức Phật nói như thế này: đề sống phẩm hạnh không thể nói là tùy thuộc với những quan điểm thế giới là thường hay vô thường, hữu biên hay vô biên, sinh mạng hay thân thể là một hay khác, như lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết. dầu cho có quan niệm như vậy, thời vẫn có sinh, có già, có bệnh, có chết, có sầu bi khổ u não, mà ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. Vì sao những điều ấy ta không trả lời? Vì những điều ấy không liên hệ đến mục đích, điều ấy không phải là căn bản của phạm hạnh, điều ấy không đưa đến hiểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Cho nên những điều ấy ta không trả lời. Và này Malun Kayabutta, điều ta trả lời là đây là khổ, đây là con đường đưa đến diệt khổ, vì điều này có liên hệ đến mục đích, điều này là căn bản của phạm hạnh, điều này đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, niết bàn và giác ngộ. Ở đoạn này thì chúng ta thấy là Đức Phật trả lời cái lý do Ngài giữ yên lặng về những cái câu hỏi huyền đàm vốn có lợi ích cho người nghe. Như vậy ở đây chúng ta vẫn thấy là Đức Phật á, là vẫn lấy cái mấu chốt của hiện tại, sự đoạn trừ ngay trong hiện tại những nỗi khổ niềm đau mới là mối quan tâm hàng đầu của Đức Phật. Cái con đường để đi đến cái an vui hạnh phúc mới là quan tâm của Đức Phật, chứ không phải là tranh luận hơn thua đúng sai. Trước khi Đức Phật qua đời, trong kinh Đại Niết Bàn của Trường Bộ, kinh Di Giáo của Đại Thừa có lời dạy giống nhau: hãy tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, không nương tựa vào một cái gì khác. Hãy nương tựa vào chính mình, dùng chính pháp làm ngọn đèn, dùng chính pháp làm nơi nương tựa, chớ nương tựa một cái gì khác. Ở đây chúng ta cũng thấy là tính hiện tại, tính thiết thực đó, đó là phải tự lực cánh sinh, vì chúng ta mới đích thực là bác sĩ cứu giúp cho chính mình sau khi nắm được các toa thuốc, không thể lệ thuộc vào bác sĩ được nữa. Cũng giống như người khỏe thì không nên dùng xe lăn mà nạn, không cần phải dùng bình dưỡng khí oxy. Các con chim trưởng thành đó không nên tiếp tục ăn thực phẩm bằng sự mốn mồi của con chim mẹ. Các cô cậu bé phải tự đi chứ không cần bàn tay dìu dắt của người mẹ thương yêu. Và bằng cái cách thức là giảng pháp này đó, Đức Phật đã tạo ra những cái thế hệ tăng ni có khả năng chứng thánh quả, có khả năng tiếp cận thánh quả, có thể trở thành là các bậc chân nhân. Cho nên đối diện trước Niết Bàn đó, Đức Phật nói là những gì cần dạy ta đã dạy, những gì cần chứng đắc các đệ tử đã chứng đắc. Như là có ở lại thêm của đời này nữa, thêm năm nào nữa nó cũng không cần thiết. Rồi cái sự ra đi của Đức Phật đã trở thành cái nguồn động lực để cho các học trò thôi thúc thực hành và làm theo. Số 4, đề cao văn bản. Lát nữa thì chúng ta sẽ ôn tập ngắn. Phật giáo ra đề đó, con người, cho con người, của con người và phụng sự con người thôi. Cái câu Đức Phật tuyên bố phụng sự chúng sinh là cúng dường các Đức Phật cách thiết thực đó, thể hiện chủ trương nhập thế đề cao vai trò của con người, mà các tôn giáo khác đó thường đó, biến con người làm nô lệ. Do Thái giáo, các tôn giáo thuộc hệ thống La Mã như Thiên Chúa giáo và các giáo phái đã tội lỗi hóa con người bằng học thuyết là ăn trái cấm ở vườn Địa Đà rồi phạm tội loạn luân, cho nên đưa ra học thuyết tội tổ tông. Mặc cảm tội lỗi bằng học thuyết này đã làm cho con người đó đến dâng nạp mình cho Chúa để cầu được tha tội, được rửa tội. Tức là làm cho người ta mặc cảm tự ti về cái tội lỗi mà vốn mình không có tạo ra, về với nhiều luật pháp để mới dẫn dắt được người. Còn Đức Phật thì dạy ngược lại, đạo Phật phải phụng sự con người, không có nhồi sọ cho con người sợ hãi, phải làm sao khai mở trí tuệ để con người có thể tự chặt đứt được cái xiềng xích khổ đau. Cho nên cái cách thức làm đạo giữa đạo Phật và các tôn giáo nhất phần ở phương Tây là khác nhau trời và vực. Các tôn giáo phương Tây thường dạy là mến Chúa rồi mới yêu người. Muốn yêu người thì phải mến Chúa. Như vậy Chúa làm hệ quy chiếu. Và Đức Phật dạy đó là phụng sự con người chứ phải phụng sự Ngài. Nếu để phụng sự Ngài, Ngài làm vua sướng hơn. Làm vua thì được biết bao nhiêu người phụng sự, muốn cái gì không được. Đó là hai cái phong cách rất là khác nhau. Còn kinh điển Đại Thừa thì thường nói tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành, Như Lai là Phật đã thành. Và đây là cái cách mà Đức Phật đã giải phóng con người ra khỏi ách nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh. Đây là phương pháp giáo dục khích lệ tiềm năng, khai thác tiềm năng, biến tiềm năng trở thành hiện thực. Nó thúc đẩy tự tin, thúc đẩy khám phá, thúc đẩy tăng trưởng trí tuệ. Chứ không có dòi sọ, mặc cảm, tội lỗi vào người tu học. Một lời giải khác mà phần lớn chúng ta đều nhớ, đó là con người là chủ nhân của nghiệp, kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng của chúng sinh. Như vậy đó, hạnh phúc hay khổ đau là do chúng ta tạo ra bởi các hành động có chủ ý và vô tình. Chúng ta không thể là đổ trách nhiệm cho Thượng Đế, cho quá khứ, cho ngẫu nhiên, cho tình cờ, cho số phận. Đây là cái cách mà phần lớn các tôn giáo nhất phần và đa phần thường dẫn dắt tín đồ của mình. Hồi đạo Phật đó dạy chúng ta như thế này, thì như vậy đó, số phận của mình không phải là do Thượng Đế nữa, do thần linh nữa, mà số phận của chúng ta là do chính chúng ta làm nên. Là mỗi người chúng ta bằng ý thức đã trở thành đạo diễn cho các hành động của mình, cho là viết kịch bản cho cuộc đời của mình, và chúng ta đóng vai là diễn viên chính. Do đó chúng ta phải tự chịu trách nhiệm lấy. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật khẳng định, cũng như trong kinh Trường Bộ Đức Phật đã dạy, Như Lai chỉ là người chỉ đường thôi, còn các đệ tử hãy làm công việc của mình một cách tinh tấn. Có nghĩa là Đức Phật không thể làm thế được, ban tặng thành quả được. Và đây là một trong những lời dạy mang tính nhân bản rất sâu sắc, tạo ra tính trách nhiệm. Và hiện nay giáo dục phương Tây đó là đi theo khuynh hướng này. Thầy cô giáo chỉ là những người dẫn dắt thôi, chứ không thể làm thế cho học viên được. Và đây là một cái phương pháp giáo dục khai phóng, giáo dục tự do, giáo dục độc lập, giáo dục phát triển trí tuệ. Và bằng cách này, Đức Phật cũng không muốn các đệ tử của Ngài phải lệ thuộc vào Ngài, giống như là bóng không tách rời hình, âm vang không tách rời tiếng. Ngài muốn các đệ tử của Ngài ngang bằng Ngài, Phật sẽ thành. Có lẽ về phương diện này, không có tôn giáo nào có thể ngang bằng được với Đạo Phật. Pháp Cú 165 thì dạy: tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm không tịnh, thanh tịnh hay nhiễm ô đều do tự chính mình, không ai thanh tịnh ai, không ai nhiễm ô ai. Đó là những lời dạy mà nói về cái tính trách nhiệm đạo đức của các hành vi do đạo diễn của ý thức. Cho nên là số phận là không có thật. Như là số phận gắn kết với Thượng Đế, gắn kết với quá khứ, gắn kết với ngẫu nhiên, gắn kết với định mệnh. Thì đó là hai nguyên tắc mà chúng ta cần nắm để giảng dạy Phật pháp cho Phật tử tại gia. Nguyên tắc thứ ba đó là nguyên tắc trực quan, thì chúng ta sẽ học ở bài khác. Lẽ ra thì nó gồm trong bài này, nhưng vì thời gian đã hết rồi. Như vậy thì ngoài cái nguyên tắc chung, thì các tăng ni đã cần nắm cái nguyên tắc thiết thực hiện tại để làm cho lời pháp thoại của chúng ta nó khác hẳn với lời giảng của các linh mục, các giáo sĩ thuộc các tôn giáo khác. Hãy vào trong Google hoặc là YouTube, gõ những cái chữ như là linh mục và chọn vào video. Chúng ta sẽ thấy là rất nhiều các linh mục thời hiện đại này đó giảng kinh thánh đó, mang dáng dấp của Phật học. Họ giảng rất là sinh động, chứ không phải giống như là ngày xưa giảng là toàn là niềm tin, trong vòng 25 phút tại các nhà thờ nữa đâu. Họ cũng bắt chước chúng ta là giảng 60 phút, 70 phút. Và về phương diện này đó, nếu mà mình không để đó, thì không khéo là nhiều vị giảng sư mới ra lò có thể là còn thua các vị linh mục. Đang khi bên bệnh đó, chức lý thì không có nhiều, nhưng mà vì người ta tham khảo các sách triết học, các sách Phật học, ta giảng ứng dụng rất là ấn tượng, mang tính thiết thực rất là cao. Do đó các văn ni ngày nay nên tham khảo các vị đạo sĩ, các giáo sĩ của các tôn giáo khác để thấy cái mặt mạnh của họ và thấy được cái sở trường của đạo Phật là trí tuệ, để chúng ta hãnh diện tự hào và triển khai nó, phát hiện nó, cống hiến nó, đóng góp nó cho nhân sinh. Chứ không khéo đó thì chúng ta đang đi ngược lại với Thiên Chúa giáo phương Tây. Ngày nay thì Thiên Chúa giáo người ta mới bỏ bớt đi cái tín ngưỡng mê tín, vì sẽ khó có chỗ đứng trong cái bối cảnh khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay. Người ta vay mượn thiền Phật giáo, trí tuệ Phật giáo để gọi là khoa học hóa tôn giáo mê tín của họ. Đang khi đó một số trường phái Phật giáo chúng ta đang mê tín quá đạo Phật. Chúng ta đi là cái vết xe mà Thiên Chúa giáo đã bỏ nay là 2 thập niên, mà họ đã đi cách đây là 10 thế kỷ. Họ bắt chước chúng ta để cách bằng họ, đang khi một số trường phái chúng ta là bắt chước họ để làm hạ thấp đạo Phật xuống. Thì tôi không tiện nói giáo phái nào, nhưng mà đang có khuynh hướng như thế. Và thấy cái sở trường của đạo Phật là thiết thực hiện tại, chứ không phải là chết giảng sinh về cõi này cõi nọ, đánh mất đi một trong những cái yếu tính quan trọng của Phật pháp, chúng ta có lỗi với Đức Phật. Thì đó là cái phần bài 10 xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ